Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 25 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế khuyến nghị người dân không chủ quan với tình hình dịch sốt xuất huyết.
Hôm nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng.
Giá xăng có thể giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh chiều nay.
Dỗ tin cựu Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bị bắt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 16.800 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ có 1 ca tử vong, giảm 5 ca so với cùng kỳ năm 2023. Theo các chuyên gia y tế, mặc dù số ca mắc giảm nhưng sốt xuất huyết có thể diễn biến đột ngột, gây nhiều biến chứng đặc biệt nguy hiểm, thậm chí tử vong, thời gian phục hồi lâu. Vì thế người dân không nên chủ quan và cần chủ động phòng chống dịch. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cần đến cơ sở y tế để xét nghiệm máu. Các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, xác định và theo dõi điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng nhằm can thiệp tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao. Trong phiên đấu thầu ngày hôm nay, tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng, khối lượng tối đa là 2.000 lượng.
Trước thông tin nhiều đơn vị đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến, trong khi nhu cầu đăng kiểm ô tô của người dân doanh nghiệp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng lên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị đang thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm, xem xét xử lý đối với đơn vị từ chối đăng kiểm qua hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát hiện việc từ chối đăng kiểm, đơn vị đăng kiểm có thể bị tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới từ 1 tháng đến 3 tháng.
Hôm nay sẽ diễn ra phiên điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Dựa trên xu hướng giảm giá của giá dầu thế giới, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm 280 đến 320 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 280 đồng một lít, xăng RON 95 có thể giảm 320 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa được dự báo giảm 680 đồng một lít. Trường hợp dự báo giảm là chính xác, mặt hàng xăng trong nước sẽ có phiên giảm trở lại sau khi vượt 25.000 đồng một lít.
Đại diện công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo vừa thông tin, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều, không thu phí trên tuyến bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai 26 tháng 4. Sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2 tháng 5. Nhà đầu tư cũng đã xây dựng điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc ở km 113, đoạn qua xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, để phục vụ người dân và phương tiện trong khi chờ đầu tư trạm chính thức.
Công ty đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan về việc thu phí đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Theo đó, từ ngày mai 26 tháng 4, đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 đến 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe cho quãng đường hơn 49 km. Việc thu phí sẽ kéo dài hơn 16 năm 4 tháng theo phương án tài chính đã được phê duyệt.
Hôm qua 24 tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện và báo cáo về cục vướng mắc nếu có trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số đường bay nội địa từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi và đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90 đến 100% trong các ngày 27 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tức là trong 2 ngày đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp tới.
Chiều qua 24 tháng 4, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay dự kiến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Đây là con số được ước tính dựa theo kế hoạch bay của các hãng hàng không. Số liệu tính toán cũng cho thấy ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách, trong đó gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội và 538 lượt chuyến bay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế, tiếp tục các bước chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến mới tại giải Gaza nhằm hiện thực hóa mục tiêu đánh bại lực lượng Hamas. Hôm qua, quân đội Israel thông báo sẽ triển khai thêm 2 lữ đoàn quân dự bị đến vùng đất của người Palestine. Theo truyền thông Israel, việc điều động lực lượng tăng cường đến Gaza nằm trong kế hoạch tác chiến mới đã được phê duyệt của lực lượng phòng vệ Israel tại giải Gaza, bao gồm cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza, đô thị được quân đội Israel nhận định là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng Hamas ở Gaza, với khoảng 6 tiểu đoàn. Trên thực địa, những ngày qua, không quân Israel đẩy mạnh các cuộc bắn phá dữ dội vào khu vực Rafah nhằm dọn đường cho chiến dịch tấn công bộ binh sắp tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22 tháng 4 tuyên bố, quân đội Nga đang kiểm soát chắc chắn tình hình chiến trường Ukraine và đang đều đặn đẩy lui quân đối phương. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết, nước này sắp tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa sản xuất quân sự trong lúc gia tăng cường độ tấn công các trung tâm hậu cần cất trữ vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, giới chức Ukraine thường xuyên lý giải việc họ phải rút lui là do thiếu đạn dược và viện trợ từ phương Tây. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng Kiev chưa sẵn sàng đẩy lui một cuộc tiến công mới của Nga. Tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dự báo Kiev sẽ phải đối mặt với tình hình khá khó khăn vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 tới.
Theo các nguồn tin Ukraine, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này, tướng Valery Zaluzhny, đã bị các sĩ quan của cơ quan an ninh Ukraine bắt giữ. Thông tin này được kênh tin tức nội bộ của Ukraine là Resident Telegram đăng tải sau khi họ nhận được tin từ một nhân vật ở văn phòng Tổng thống Ukraine. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi tướng Valery Zaluzhny từ chối đảm nhiệm chức vụ đại sứ Ukraine tại Anh. Kênh Resident cho biết, tướng Zaluzhny đã bị giam giữ từ một tháng trước và đang được canh phòng nghiêm ngặt do văn phòng Tổng thống Ukraine muốn thuyết phục ông đồng ý làm việc tại London và từ bỏ tham vọng trở thành Tổng thống. Một số quan chức Ukraine lo ngại ông Zaluzhny có thể dùng chức vụ và quyền hạn để tổ chức những hành động chống lại giới lãnh đạo hiện nay của Ukraine.
Triều Tiên hôm qua xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống chỉ huy và kiểm soát vũ khí mới trong cuộc tập trận chiến thuật mô phỏng phản công hạt nhân hôm 22 tháng 4. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận chiến thuật mô phỏng phản công hạt nhân với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tên lửa đa nòng siêu lớn. Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng tới các nước đối thủ. Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa, đồng thời với diễn tập mô phỏng phản công hạt nhân, song là lần đầu tiên nước này đưa vào sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân.
Tòa án Nga vừa ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng JP Morgan Chase tại Nga trong vụ kiện do Ngân hàng Ngoại thương Nga tiến hành nhằm tìm cách thu hồi số tiền bị phong tỏa ở nước này. Đây là phán quyết của tòa trọng tài tại thành phố Saint Petersburg và tỉnh Leningrad ngày 22 tháng 4. Trước đó, JP Morgan Chase đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga nhằm ngăn chặn nỗ lực của Ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ. Hồ sơ vụ kiện của JP Morgan Chase đã được gửi đến Tòa án Liên bang ở Manhattan, thành phố New York, ngay sau khi Ngân hàng Ngoại thương Nga đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Nga, yêu cầu được lấy lại 439,5 triệu đô la Mỹ bị phong tỏa ở JP Morgan Chase.
Ngày 24 tháng 4, các nhóm phát triển và cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng hơn vào năm 2023 với khoảng 282 triệu người thiếu ăn do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan. Theo báo cáo mới nhất của mạng thông tin an ninh lương thực về các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, số người bị đói năm ngoái tăng hơn 24 triệu người so với năm 2022. Báo cáo lưu ý 2023 là năm thứ 5 liên tiếp tình hình mất an ninh lương thực trở nên trầm trọng hơn. Số người đói tăng năm ngoái chủ yếu là do báo cáo mở rộng phạm vi địa lý và tình hình xấu đi tại 12 quốc gia.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo một nguồn tin uy tín của Hà Lan, để tìm người thay Jurgen Klopp, Liverpool đang đàm phán nghiêm túc với Feyenoord về huấn luyện viên Arne Slot. Nhà đương kim vô địch Hà Lan sẵn sàng nhả huấn luyện viên 45 tuổi, nhưng đòi The Reds 10 triệu euro đền bù hợp đồng.
Pep Guardiola cho biết ông có thể trở lại làm việc cho Barca, nhưng không phải với tư cách là huấn luyện viên. Hợp đồng của huấn luyện viên 53 tuổi với Man City chỉ còn 1 năm sau mùa này.
Theo Goal, Kylian Mbappe sẵn sàng đá vị trí tiền đạo trung tâm nếu gia nhập Real Madrid vào mùa hè. Sở trường của tuyển thủ Pháp là tiền đạo cánh, nơi giúp anh phát huy tối đa lợi thế tốc độ và khả năng đi bóng.
Theo Sky Italia, Roma chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với Paulo Dybala sau khi chứng kiến tiền vệ Argentina liên tục tỏa sáng trong thời gian gần đây. Cựu sao Juventus đã ghi 20 bàn sau 23 trận tại Syria.
Sport tiết lộ Barca sẽ bán Ronald Araujo vào mùa hè nếu có thể thu về 80 triệu euro. Đội bóng xứ Catalan thất vọng vì sai lầm của Araujo ở lượt về tứ kết Champions League. Hiện tuyển thủ Uruguay đang nhận được sự quan tâm của Bayern Munich và Manu.
Theo Mirror, sau trận thua Arsenal 0-5, Một bộ phận lớn cổ động viên Chelsea thông qua mạng xã hội đã kêu gọi ông chủ Todd Bowley sa thải gấp huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Họ cho rằng thất bại hổ thẹn ở Emirates là điều không thể chấp nhận.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U23 Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm nên đã dễ dàng để thua U23 Uzbekistan ở trận hạ màn vòng bảng U23 châu Á 2024. Tuy vậy, ông lạc quan khẳng định các học trò của mình sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở trận tứ kết với U23 Iraq vào rạng sáng ngày 27 tháng 4 tới.
Theo truyền thông Thái Lan, liên đoàn bóng đá nước này đang cân nhắc sa thải huấn luyện viên Isara Sritaro sau thất bại thảm hại ở U23 châu Á. Người hâm mộ xứ Chùa Vàng cũng đang gây áp lực để liên đoàn bóng đá Thái Lan trảm Sritaro.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dùng sức cho Điện Biên Phủ trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo vào ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, nắng nóng sẽ vẫn xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Trong khi đó, các khu vực khác nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Từ ngày 26 tháng 4 trở đi, Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng sẽ xuất hiện một số điểm nắng nóng. Ở các tỉnh miền Trung, hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Như vậy là trong ngày hôm nay, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ lại xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Riêng ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ và dự báo từ ngày 26 tháng 4 trở đi, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xuất hiện nhiều nơi ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Riêng 3 tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là nằm ngoài vùng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, hầu hết dao động từ 33 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có nắng mạnh từ sớm và kéo dài cả ngày. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 35 đến 38 độ. Về chiều tối, ở khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có thể có mưa dông ở một vài nơi.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.